Thủ tướng Slovakia hôm 18 tháng 5 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã nhận được trả lời từ Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, nói rằng Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia. Thông tin trên được Thủ tướng Peter Pellegrini đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Sofia hôm 18 tháng 5. Đại sứ Việt Nam có thể khẳng định chắc chắn rằng người bị bắt cóc ở Đức không ở trong phái đoàn khởi hành từ Bratislava. Báo Slovak Spectator dẫn lời ông Pellegrini nói, chỉ có các thành viên chính thức của phái đoàn Việt Nam lên máy bay. Người được hỏi thậm chí còn chưa từng tới Slovakia. Đây là thông tin chính thức do Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cung cấp cho Bộ trưởng của chúng tôi. Tờ Slovensko dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho biết thêm. Với thông tin được cung cấp này, Thủ tướng Slovakia nói ông vui mừng vì những lời này khẳng định rằng Slovakia không hề liên quan gì đến việc bắt cóc công dân này bên ngoài biên giới khu vực Schengen. Thủ tướng Pellegrini nói thêm rằng đây là thông tin mới và ông cần phải xem xét. Tôi tin chắc rằng thông tin này đã làm rõ toàn bộ vụ việc và Slovakia có thể ngừng giải thích rằng mình không nằm trong một âm mưu hay hành động có tổ chức, ông Pellegrini nói. Thông tin từ Thủ tướng Slovakia được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này cảnh báo đã chờ đợi đủ rồi trước tình trạng Đại sứ Việt Nam giữ im lặng quá lâu trước hàng loạt câu hỏi Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajak được báo Slovak Spectator dẫn lời nói hôm 16 tháng 4 rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Trước đó, truyền thông Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, bị Hà Nội truy nã, đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin trong thời điểm Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt ở Slovakia vào cuối tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Báo chí Đức nói một số nghi phạm trong vụ bắt cóc đã được nhìn thấy cùng với ông Tô Lâm tại Bratislava và chiếc máy bay mà Bộ Nội vụ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn sau khi phái đoàn này bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sử dụng để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ Slovakia ngay từ đầu phủ nhận có giúp đỡ Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy Trịnh Xuân Thanh có mặt trên máy bay. Bộ Ngoại giao Slovakia sau đó đã triệu đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người có liên quan đến vụ bắt cóc mà theo lời của Thủ tướng Angela Merkel đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo gửi cho Reuters hôm 17 tháng 5 rằng các hoạt động dầu khí hàng hải của mình là phù hợp với luật pháp quốc tế và được tiến hành trong vùng biển mà Việt Nam có hoàn toàn chủ quyền. Thông cáo này được đưa ra một ngày sau khi hai nguồn tin riêng của Reuters cho biết Rosneft Việt Nam BV thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho Reuters rằng như chúng tôi đã luôn khẳng định, tất cả các hoạt động kinh tế hàng hải của Việt Nam, bao gồm các hoạt động dầu khí, đã được cấp phép và được tiến hành trong các khu hàng hải hoàn toàn nằm trong lãnh thổ của Việt Nam và thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Ngày 15 tháng 5, Rosneft cho biết chi nhánh của họ tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD3P thuộc mỏ khí Lan Đỏ ở lô 06.1 cách bờ biển phía đông Việt Nam 370 km. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Tòa trọng tài quốc tế La Hay đã bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong một phán quyết ra ngày 12 tháng 7 năm 2016, nhưng Trung Quốc phủ nhận phán quyết này. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 5 khi được hỏi về tường trình của Reuters về vụ khoan dầu của công ty Nga, nói không có quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc khi không được phép của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hoặc hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong tuyên bố gửi đến Reuters rằng các hoạt động dầu khí của Việt Nam được thực hiện theo Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc đánh dấu một khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các bản đồ khu vực cho thấy lô 06.1 nằm trong khoảng 85 km bên trong khu vực tranh chấp. Trong chưa đầy một năm qua, Repsol, một công ty năng lượng của Tây Ban Nha, đã bị Việt Nam hai lần yêu cầu dừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Theo Reuters và BBC, Repsol phải dừng khai thác khí đốt vì sức ép của Bắc Kinh lên Hà Nội. Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường cho những thiệt hại từ việc dừng dự án. Sau hai lần Repsol bị ngưng yêu cầu các dự án của cá rồng đỏ, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào Việt Nam nữa. Trong một lần phỏng vấn vào tháng trước với VOA, hai chuyên gia về Biển Đông của Mỹ, Gregory Pauling của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Kahn-Inouye cho rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át trên Biển Đông, rơi vào thế kẹt và không biết phải tiến lên phía trước như thế nào. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam đầu tháng 4 đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của họ trong năm nay. Theo bài viết đăng tải trên trang web của Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4, tập đoàn dầu khí này nói những diễn biến phức tạp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.
Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam hôm 18 tháng 5 bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho rằng vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò là một sự cố nhỏ và không để sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục. Phát biểu của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn được đưa ra trong buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào sáng ngày 18 tháng 5. Sau khi thừa nhận có những chuyện này chuyện khác liên quan đến khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam, ông Tuấn nhắc đến vụ nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam hôm 13 tháng 5 và nói rằng tinh thần của chúng ta là phải xử lý kịp thời nhưng mềm dẻo và không để những sự cố như thế ảnh hưởng đến đại cục, không làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc. Theo Dân Trí, ngay lập tức nhận định của người đứng đầu Tổng cục Du lịch bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Facebooker Nguyễn Trường Uy viết, vi phạm pháp luật và chủ quyền Việt Nam mà cho là sự cố nhỏ, cứ lo ảnh hưởng đại cục thì du khách sẽ cứ hết lần này qua lần khác mang đường lưỡi bò vào và nay mai còn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Trong khi đó, Facebooker Trần Đăng Tuấn thì đặt câu hỏi, coi đó là một sự cố nhỏ, khắc chi quay mặt nhúng để nuông hổ đói, sao khỏi mang họa về sau. Nhận định về phản ứng ném đá của công luận, nhà báo Võ Văn Tạo nói đây là một điều dễ hiểu trong bối cảnh giữa người dân Việt Nam và các job bu lãnh đạo đang có sự lệch pha trong quan điểm về chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc. Trong mắt người dân, sự kiện một nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ có đường lưỡi bò đi vào Việt Nam không hề là một sự cố nhỏ, mà ngược lại, việc làm đó, theo ông, là một hành động khiêu khích có tổ chức của một nhóm người và có thể có sự đồng tình của ban lãnh đạo Trung Quốc. Ngoài ra, việc sử dụng từ đại cục để nói về sự kiện liên quan đến Trung Quốc là một điều không thích hợp và không khéo của quan chức Việt Nam khi người Việt vốn dĩ rất dị ứng với lập trường bá quyền của quốc gia láng giềng. Nhà báo Võ Văn Tạo phân tích.
Cái chữ đại cục nó mẹ rơi một cái bức xúc nữa, bởi vì cái chữ đó là nguyên ban đầu của nó là do ban lãnh đạo Trung Quốc đưa ra để mà phổ dụ đối với ban lãnh đạo Việt Nam và cũng như nhân dân Việt Nam, ông nhất nguyên dân. Cái chữ là đại cục trong tập cuộc trưởng tôi ứng dụng cho chuyện này là hoàn toàn không phù hợp, không đúng đắn. Nó chả có gì là đại cục. Kể cả quan hệ toàn diện hai nước cũng chả phải là đại cục, chứ đừng nói là chỉ riêng lĩnh vực này.
Trong khi đó, một thành viên của nhóm No You ở Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng Trung Quốc có một chiến lược công phu để quảng bá hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đến Việt Nam và trên khắp thế giới.
Không chỉ là những cái áo ở trên người những các du khách Trung Quốc và Việt Nam có in hình lưỡi bò, mà còn trên hộ chiếu Thế rồi mới gần đây là có một cái vụ là cái công ty Gap ở Mỹ còn xin lỗi Trung Quốc vì in cái áo mà không có đường lưỡi bò. Thế và Trung Quốc là họ có một cái chương trình để họ ghi dấu ấn vào trong cái tiềm thức trên khắp thế giới, là người ta không hiểu biết, là người ta tưởng rằng cái đường lưỡi bò nó là một cái là từ xa xưa nó là chủ quyền của Trung Quốc.
Một lý do khác khiến phát ngôn của quan chức du lịch bị phản đối dữ dội, theo nhà báo Võ Văn Tào, là do cộng đồng mạng bức xúc về cách xử lý mềm dẻo của nhà chức trách đối với nhóm khách Trung Quốc, trong khi lại giám sát và đàn áp khốc liệt các hoạt động phản đối Trung Quốc của người dân trong nước. Ông Nguyễn Lân Thắng cho biết, chỉ riêng hoạt động đá bóng mỗi tuần của đội bóng No You cũng rất khó thực hiện, vì luôn bị công an, an ninh theo dõi, phong tỏa, đặc biệt vào thời điểm có các hoạt động biểu tình, phản kháng liên quan đến Trung Quốc.
Chúng tôi, những người mà tham gia trực tiếp vào trong những các hoạt động phản kháng chống cái hành vi xâm lấn của Trung Quốc ở trên Biển Đông, là chúng tôi cũng phải nói là rất là khó khăn trong cái việc để có thể phản đối, để có thể biểu thị những cái sự phản đối đó, bởi vì thường xuyên là bị ngăn cấm, thường xuyên là bị đàn áp.
Sự kiện nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam đã thổi bùng phẫn nộ trong công chúng suốt tuần qua. Nhiều người dân cho rằng, việc nhà chức trách yêu cầu nhóm khách thay áo là còn quá nhẹ, mà tốt nhất là nên trục xuất họ.
Các nhà lập pháp Việt Nam dự kiến bỏ phiếu về một luật mới về an ninh mạng vào cuối tháng này. Nó nhằm mục đích áp đặt các yêu cầu pháp lý mới đối với các công ty Internet và gia tăng mức độ kiểm soát đối với việc bày tỏ ý kiến bất đồng trên mạng. Các công ty công nghệ của Mỹ như là Facebook, Google và các công ty toàn cầu khác đang nỗ lực chống lại các điều khoản yêu cầu họ lưu trữ dữ liệu về người dùng Việt Nam tại địa phương và mở văn phòng ở trong nước. Nhưng họ đã không đưa ra quan điểm mạnh mẽ tương tự về các điều trong dự luật nhắm đến tăng cường việc chính phủ đàn áp hoạt động chính trị trực tuyến. Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm tranh đấu cho các quyền và các hoạt động hồi tháng 4, gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp nghẹt sự bất đồng. Facebook và Google nói họ phải tuân thủ luật pháp địa phương ở các quốc gia nơi họ hoạt động. Báo cáo minh bạch mới nhất của Facebook công bố ngày 15 tháng 5 cho thấy, trong nửa cuối năm ngoái, công ty lần đầu tiên bắt đầu chặn những nội dung ở Việt Nam vi phạm luật trong nước. Công ty cho hay có 22 trường hợp như vậy. Mặc dù họ nói rằng những trường hợp này bị các cá nhân báo cáo vi phạm về phỉ báng chứ không phải là do chính phủ yêu cầu trực tiếp. Năm ngoái, Google cũng đã chặn lần đầu tiên các video trên YouTube theo yêu cầu của chính phủ. Số liệu cập nhật công bố hôm 18 tháng 5 cho thấy công ty đã được yêu cầu xóa hơn 6.500 video trong năm 2017, chủ yếu là vì có lời chỉ trích chính phủ, và công ty đã tuân thủ phần lớn các yêu cầu. Các báo cáo minh bạch cho thấy rằng hai công ty này không tự động thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Facebook cho biết họ đã nhận được 12 yêu cầu của chính phủ về dữ liệu tài khoản người dùng Facebook trong năm 2017, và chỉ tuân thủ 4 trong số đó. Tất cả đều là yêu cầu khẩn cấp. Công ty định nghĩa khẩn cấp là có liên quan đến nguy cơ thương tích nặng hoặc tử vong sắp xảy ra. Trong trường hợp nội dung bị cáo buộc là vi phạm luật địa phương, cả hai công ty đều cho biết lời yêu cầu gỡ xuống sẽ phải qua xem xét về tính pháp lý, và khi họ tuân thủ, nội dung đó chỉ bị chặn cục bộ ở nước đó. Việt Nam đã có các quy định chặt về Internet từ năm 2013. Họ cấm mọi thông tin chống chính phủ, xâm hại an ninh quốc gia, gây hận thù và xung đột, hoặc làm mất uy tín của các tổ chức và cá nhân. Các quy định cũng cấm người dùng truyền thông xã hội lan truyền thông tin giả hoặc không đúng sự thật. Các quy định mới được triển khai trong năm 2017 còn thắt chặt hơn nữa. Thêm vào đó, một nghị định khác có hiệu lực hồi tháng trước buộc mạng xã hội phải gỡ các nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sau khi có thông báo của chính phủ. Song Chap Pan, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, gọi tắt là AIC, cho rằng quy định này chỉ áp dụng với các công ty trong nước. Mặc dù vậy, Facebook và Google dường như không gặp bất kỳ đe dọa rõ rệt nào nếu xét về mức độ thâm nhập sâu của họ vào xã hội Việt Nam. Cả Facebook và Google đều cung cấp dịch vụ cho Việt Nam từ trụ sở cấp khu vực của họ ở Singapore. Theo nghiên cứu của Simon Kam, một nhà tư vấn truyền thông kỹ thuật số có văn phòng ở Singapore, khoảng 55 triệu trong số 96 triệu người Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Chính phủ muốn kiểm soát nhiều hơn, bao gồm buộc các hãng lưu trữ dữ liệu tại địa phương và mở văn phòng công ty ở trong nước. Một điều khoản mà những nhà lãnh đạo, các công ty lo sợ là nó được soạn thảo nhằm giúp chính phủ đe dọa các công ty bằng cách đặt các cá nhân trước nguy cơ bị bắt giữ. Luật mới cũng trao thêm nhiều quyền lực cho Bộ Công an Việt Nam. Bộ có nhiệm vụ đập tan giới bất đồng ở đất nước do Cộng sản cai trị này. Facebook cho biết họ dự kiến các quy định mới sẽ yêu cầu họ hạn chế nhiều nội dung hơn. Google từ chối bình luận.